Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ Sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ Tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Kính thưa quý vị thính giả, trong những lần phát thanh trước, Ban Radio Khai Tâm đã diễn đọc nhiều kỳ về tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo, tóm tắt giáo pháp của Thầy Hằng Trường. Hôm nay, Ban Radio Khai Tâm xin hân hạnh diễn đọc tiếp tác phẩm này.
Tạo cộng đồng người tu và văn hóa tu hành. Năm tầm vóc xây dựng cộng đồng tu. Từ cộng đồng nhỏ nhất tới cộng đồng lớn nhất, ta phải thực tiễn tùy sức, tùy duyên mà làm. Thứ nhất, tạo hạnh phúc cho gia đình. Thực hành đạo hiếu, đạo vợ chồng, đạo làm phụ mẫu. Trọng tâm là phát triển tâm thức xoay quanh tình thân. Đây tức là thuộc vào Purple Meme. Thứ hai, phục vụ và lãnh đạo tổ chức. Tận tình hy sinh thời gian và năng lượng cho tổ chức, hội đoàn, công sở, nhưng đồng thời vẫn giữ cân bằng trong đời sống với gia đình. Trọng tâm là phát triển tâm thức xoay quanh lý tưởng và giá trị. Đây tức là thuộc vào Blue Meme. Thứ ba, xây dựng cộng đồng xanh. Mở rộng tầm nhìn, mở rộng tâm lượng, mở rộng năng khiếu để kiến tạo một môi trường mới có ích cho địa cầu. Liên kết được mọi người. Giải quyết được dị biệt tôn giáo, chủng tộc chủ nghĩa, bộ lạc chủ nghĩa. Trọng tâm là phát triển tâm thức xoay quanh tình người. Đây tức là thuộc vào Green Meme. Thứ tư, thiết lập Cyber Community, tức là mở rộng quan hệ trí thức, sử dụng khoa học và kỹ thuật, tạo dựng một network, những tâm trí cùng lý tưởng, cùng vũ trụ quan trên mạng Internet mà mục đích tối hậu là ảnh hưởng tới sự thay đổi của quan niệm và cái nhìn trong cuộc sống hiện thực. Trọng tâm là phát triển khả năng sử dụng phương tiện, kỹ thuật, chứ không bị kỹ thuật sử dụng. Đây tức là thuộc vào Yellow Meme. Thứ năm, liên kết thế giới đại đồng, tức là tham gia vào mạng lưới của những bậc trí tuệ với nhiệm vụ đem lại hạnh phúc cho toàn cầu, từ loài người cho tới thiên nhiên, địa cầu. Với tâm thức này, con người vượt ra khỏi những dị biệt ý thức hệ, tôn giáo, chính thể, chủ nghĩa, chủng tộc, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Đây tức là thuộc vào Turquoise Meme. Chúng tôi xin được chú thích, nếu gen là đơn vị thể chất căn bản nhất cho cấu tạo toàn bộ cơ thể con người, thì meme là đơn vị văn hóa căn bản nhất cấu tạo toàn bộ văn hóa của một con người. Văn hóa này bao gồm lối nhìn, thói quen, cách ăn nói, cách xử sự, sở thích, cách mặc quần áo, trình độ học vấn, quan điểm chính trị, tôn giáo, cách liên hệ với tha nhân và với thế giới bên ngoài. Xây dựng giáo dục gia đình. Không thể nào kiến tạo một cộng đồng trong khi gia đình của mình đổ vỡ. Do vậy, trước khi xây dựng cộng đồng, đoàn thể, tổ chức hoặc đất nước, ta hãy xây dựng một gia đình đạo đức. Kim chỉ nam, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ mà Đức Khổng Tử dạy hơn 2.000 năm xưa vẫn còn đúng cho ngày nay. Nhưng thời nay có rất nhiều việc ta cần học hỏi và được huấn luyện, bởi việc xây dựng gia đình đòi hỏi người vợ và chồng phải cùng nhau học hỏi để cùng nhau trưởng thành trong nhận thức về sự tiến hóa của gia đình. Những sự huấn luyện này bao gồm những đề mục như sau. Thứ nhất, thực hành đạo vợ chồng. Làm sao sống với nhau, bày tỏ tình thương với nhau, liên hệ với nhau, biết giải quyết những mâu thuẫn dị biệt giữa hai cá tính. Thông thường, vợ chồng nên cùng đi tìm lớp học về đề tài này để tạo ra một platform hay một cơ sở để dễ chia sẻ, thảo luận với nhau. Thứ hai, thực hiện đạo hiếu với cha mẹ, tức là làm sao đối xử với nhạc mẫu, nhạc phụ và với cha mẹ của mình một cách hài hòa, cảm thông, tránh được cảnh mẹ chồng nàng dâu, hoặc cảnh bỏ bê cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Thứ ba, thọ huấn cách dạy con, tức là vợ chồng cùng đi học, parenting, cách dạy con từ lúc mới đẻ, sau đó cách giáo dục qua từng giai đoạn trưởng thành của con. Thứ tư, làm gương là cách giáo dục. Nếu cha mẹ muốn dạy con cái hiệu quả thì phải làm gương trước. Trong xã hội thời đại này, những việc như cho roi cho vọt sẽ làm con cái không sao cảm nhận được tình thương của mình, dù mình có miệng nói thương con cái bao nhiêu đi nữa. Thứ năm, giáo dục tâm linh. Tâm linh là sự khai mở của nguồn tâm, khai mở của chân thiện mỹ trong đời sống mỗi người. Dạy con cái và gia đình giá trị tâm linh, tức là dạy làm sao khai mở, nhẹ nhàng, biết bày tỏ tình thương, trở nên dễ thương, biết rung động với chuyện tốt, biết rung cảm trước nghệ thuật, mỹ thuật và biết xử sự với cử chỉ và tính tình hài hòa. Khi giáo dục gia đình được quan tâm và được hướng về tâm linh thì hiệu quả sẽ khả kiến, khả chứng, cả gia đình sẽ êm ấm và hạnh phúc.
Trở nên thường thụ. Thường thụ là chữ trong kinh Phật ám chỉ bậc đứng đầu đại chúng, bậc lãnh đạo, bậc chỉ huy. Tuy nhiên, thường thụ không phải là bậc chính trị gia, mà chỉ là nhà giáo dục hoặc lãnh đạo tinh thần mà thôi. Như Ngài Văn Thù Bồ Tát là thường thụ của đại chúng trong Pháp Hội Hoa Nghiêm. Làm sao để trở thành bậc thường thụ? Những điểm chính như sau. Thứ nhất, phát triển khả năng để khai mở tâm lành của đại chúng, giúp người nhận biết được sự vĩ đại trong mỗi hành động nhỏ bé nhưng vị tha của họ. Thứ hai, hướng dẫn mọi người đi vào con đường phục vụ vị tha, mở ra cơ hội để cộng đồng cải tiến dựa vào sự thăng hóa của mỗi cá nhân. Thứ ba, tạo ra mẫu số chung để những thành viên có bối cảnh văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo không giống nhau có thể trao đổi và thông cảm nhau. Từ đó họ có thể chia sẻ những giá trị quan để cùng nhau khai mở ra những viễn kiến, giá trị và lối sống rộng rãi, bao quát hơn. Thứ tư, làm cho những phương pháp tu học tâm linh cao sâu được đại đa số dễ dàng học hỏi, thu nhận, tập luyện và chứng đắc. Thứ năm, đào tạo những bậc thầy, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo, người biết trị liệu để tiếp tục hướng dẫn cộng đồng trong những thế hệ kế tiếp. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thập Trụ, phần nói về sơ phát tâm trụ, tức là phần đầu tiên ta bắt đầu tu hành bước vào con đường vị tha, Kinh có dạy rằng Bồ Tát cần học 10 pháp trong lúc này. Những pháp đó là siêng năng cúng dường chư Phật, vui vẻ an trụ trong sinh tử, trụ đạo thế gian để dạy người trừ ác nghiệp, thực thành giáo hối bằng những phương thức thù thắng, khen người Pháp vô thường, học theo công đức của Phật, được Phật nhiếp thọ và sinh vào thời Phật, biết dùng phương tiện để diễn thuyết tam muội tịch tỉnh, khen người xa rời sinh tử luân hồi, làm chỗ quy y cho những chúng sinh khổ. Chính cơ chủ đạo thế gian để giải trừ ác nghiệp là đồng năng của mục đích làm thường thụ.
Xây dựng văn hóa tu hành. Văn hóa tu hành tức là những đặc tính chung của một tập thể, một cộng đồng, những người tu. Công việc xây dựng văn hóa tu hành đòi hỏi người lãnh đạo tinh thần có lòng vị tha, không ích kỷ, bất vụ lợi, không mưu đồ cho địa vị, danh vọng và quyền lợi cá nhân. Cốt tủy của văn hóa tu hành này cần phải phát triển những đặc tính sau: nhân từ đầy tình thương, quan hoài đầy tha thứ và bao dung, vị tha lấy phục vụ tha nhân làm trọng tâm, khai mở, lịch sự và dễ chịu, không ngừng tiến hóa và cải thiện bản thân và cộng đồng. Xây dựng cộng đồng xanh. Trong thời hiện tại, nếu mình muốn tập thể tiếp tục hấp dẫn những thế hệ tương lai, việc xây dựng một đoàn thể, một tổ chức, một cộng đồng phải gắn liền với việc xây dựng phong thái sống xanh. Vì sao? Vì phong thái sống xanh là phong thái sống của thế kỷ 21, đó là lối sống. Thứ nhất, quan tâm tới sức khỏe của thể xác lẫn tinh thần, chứ không phải chỉ sống hưởng thụ mà thôi. Do đó, nên sống sao cho hài hòa thân tâm linh tánh, biết vận động thể dục, thư giãn và biết tĩnh lặng. Thứ hai, quan tâm tới sự phục vụ hơn là sống ích kỷ, chỉ biết tự lợi tự lạc. Do đó, nên tham gia thiện nguyện, cứu tế, làm chuyện công ích, nhất là phải có tác dụng giáo dục trong hoạt động thiện nguyện, đem lại sự thay đổi về lối nhìn, cách sống của tha nhân. Thứ ba, quan tâm tới thế hệ mai sau, không phải sống chỉ cho thế hệ mình hoặc sống vô trách nhiệm, thiếu viễn kiến về tương lai, do đó nên tham gia huấn luyện hoặc giáo dục lớp trẻ, làm nhịp cầu cho nhiều thế hệ. Thứ tư, quan tâm tới môi trường sống và vận mạng toàn địa cầu, do đó biết bảo vệ môi trường, động vật, thực vật, sống với phương thức sống không tác hại tới chúng sinh, không tăng thêm ô nhiễm. Thứ sáu, quan tâm tới những vấn đề trữ nặng nhân quần như nạn đói, nạn khát, lụt lội, hạn hán hoặc nạn nhân của chiến tranh. Thế giới thứ ba, Phi Châu, những nước cực nghèo đều là nơi chịu khổ, chờ ta đem sức thiện nguyện cứu trợ.
Tu phương tiện. Tất cả là phương tiện. Tu phương tiện là phát triển khả năng sử dụng tất cả những gì sẵn có để giúp ta hướng thượng. Luôn ở trên con đường Bồ Tát, luôn mở tâm, luôn tiến hóa. Do đó, ta sẽ không thấy bất kỳ chuyện gì là chướng ngại, bất kỳ khó khăn nào là cản trở. Cốt tủy của pháp tu phương tiện là tu thái độ thoáng. Tuy nhiên, muốn thoáng cũng cần có trình độ. Cần những tri thức căn bản khi đối diện với những vấn đề theo thực tế thì tâm mới thoáng được. Do đó, tu phương tiện không phải là đơn thuần ngồi thiền, tĩnh lặng, chẳng dính dấp tới thế giới bên ngoài, mà ngược lại đòi hỏi ta phải phát triển thể tục trí, là trí huệ thông đạt được mọi chuyện ở trần gian thế tục. Một thí dụ đơn giản rằng nếu bạn không biết về email, không biết sử dụng máy vi tính, thì một khi bạn muốn chia sẻ những tâm tư cảm xúc với tha nhân ở chốn xa xôi, hoặc muốn vấn đạo, nghiên cứu trên mạng Internet cũng rất khó khăn. Như vậy, phương tiện cũng là sự hiểu biết về cách sử dụng công cụ. Nói tóm lại, muốn tâm và thân đạt tới chỗ tự tại vô ngại, tức là cảnh tối cao của chân tâm, thì ta phải biết vận dụng phương tiện. Khéo sử dụng mọi tri kiến, tri thức như là công cụ, thiện xảo, đa văn, thông thạo ngành nghề chuyên nghiệp. Quản lý đời mình. Quản lý đời mình là một nghệ thuật pha lẫn với kỹ thuật. Số 1. Nên định rõ ràng phương hướng của đời mình. Duy trì lý tưởng bằng cách viết xuống nhật ký hoặc đọc thường xuyên. Thường quán chiếu và tư duy về con đường mình đi. Không ngừng điều chỉnh để đường đời mở rộng. Đường tu hướng thượng. Số 2. Cân bằng giữa việc tự tu và cuộc sống ngoài đời. Quản lý thời gian cho hợp tình hợp lý để có thời gian nghỉ ngơi, tu luyện mà cũng có thời gian dành cho gia đình, vợ chồng, con cái. Số 3. Quản lý tài chính cho có kế hoạch. Không nên phung phí hoặc quá cần kiệm, ích kỷ. Không nên trốn thuế hoặc buôn bán gian lận. Phải giữ cân bằng giữa cuộc sống sinh tồn vật chất với việc bố thí giúp người. Số 4. Quản lý quan hệ tình cảm cho thiện xảo, nghĩa là tránh gây thù chuốc oán, tránh tự kiêu tự đại để khiến người ta ghen ghét, tránh yêu thương vô lối, quan hệ loạn luân để khỏi chuốc họa vào thân, đối xử với kẻ xấu thật lễ độ, thật hậu trọng và hết lòng để sau này họ có chỗ nương tựa và có hy vọng để đổi thay, đối xử với kẻ hại mình bằng lòng tha thứ, bao dung để sau này họ có cơ hội nhìn lại thì sẽ tự sửa đổi tính tình cho thoáng, cho khoát đạt, để ai ai cũng dễ làm bạn với mình. Số 5. Quản lý thân thể cho tinh tấn, nghĩa là thường rèn luyện thể xác, tập bắp thịt, thể hình để thân thể rắn chắc, tập yoga hoặc cắt giãn gân cốt để tiềm năng trong người được khai phóng, tập tai chi, càn khôn thập linh để có năng lượng nội tại, tập bơi lội, đi bộ để thêm sức dẻo dai, tim phổi thêm khỏe khoắn. Tập thư giãn, relax để thân thể an nghỉ và tái tạo.
Tăng trưởng EQ. EQ là chữ tắt của Emotional Intelligence, tạm dịch là trí huệ thẳng tình cảm. Đây là một trong những năng khiếu quan trọng nhất ta cần phát triển song song với sự phát triển tâm linh. EQ được coi là yếu tố giúp ta thành công trong quan hệ với tha nhân, giúp ta tự hiểu những cảm xúc của chính mình và người, khiến ta trưởng thành trong việc quản lý tình cảm và sự thể với người. Khi ta tu hành, trước khi gặp ma gặp quỷ, thì ta phải đối diện với những vấn đề do chính sự không trưởng thành của tâm lý tạo ra. Thông thường, nếu không được huấn luyện về EQ, người tu rất dễ nhận lầm vấn đề của tâm lý là vấn đề của tâm linh, do đó từ chuốc phiền não, tự động khúc xiềng. Sự không trưởng thành tâm lý này thường tạo ra thứ mà ta đặt tên là phiền não. Như lòng ham hổ, thích tranh giành, đó là một thứ cảm xúc đẩy ta tranh giành với người. Rồi tạo ra mâu thuẫn, làm mình không hài hòa với người, và kết quả là tâm ta không an lạc. Nếu ta dùng cách ngồi thiền để cho tâm an, thì không thể được. Trong trường hợp này, ta nên trí nhận lòng ham hổ, thích tranh giành là nguyên nhân, buông xả, giải tỏa thái độ tranh giành và ham hổ ấy thì tâm sẽ an ngay. Hiểu sâu tổ chức và triết lý quản trị. Trong thời đại hiện nay, mức ảnh hưởng của tổ chức đoàn thể rất sâu đậm trong đời sống chúng ta. Không ít thì nhiều, mình cùng tham gia những hoạt động này nọ, từ tổ chức của trường học, tới công sở, tới cộng đồng và tôn giáo. Nói về tổ chức đoàn thể bất vụ lợi, thì ở Hoa Kỳ này rất thịnh hành với nhiều sắc thái khác nhau. Nếu bạn ở trong một tổ chức nào đó thì nên, thứ nhất, tìm hiểu xem đoàn thể đó ở trong giai đoạn nào của chu kỳ sống của tổ chức, mới bắt đầu manh nha, đang trên đường lớn mạnh, đang cường tráng, đã trở thành chín chắn, bắt đầu già nua hay đã sắp hết thời, nên tập nhận biết những dấu hiệu về mốc phát triển của tổ chức. Thứ hai, tâm thức chỉ đạo của đoàn thể đó là gì? Thí dụ như còn trong tâm thức bộ lão, chủ quán tỉnh, hay trong tâm thức chủ tộc, chủ quán tỉnh, hay trong tâm thức xã hội, chủ quán tỉnh, hay tâm thức đại đồng, chủ quán tỉnh. Thứ ba, xu hướng mà tổ chức đó nhằm phát triển là gì? Phải chăng chỉ vì ngã hay là vì tha? Thứ tư, những tông chỉ và sứ mạng của tổ chức đó có phù hợp trợ giúp lý tưởng và sứ mạng của đời mình không? Từ con người cả thể thành con người tổ chức là một bước tiến hóa quan trọng trong thời đại này. Nó sẽ giúp ta thấy mối quan hệ của mình với tổ chức, mở ra một chân trời, một lối sống với những trách nhiệm và suy tư mới, khiến ta hung đúc thêm rất nhiều đặc tính của tập thể mà ta không thể nào có được do ngồi thiền hay tụng kinh một mình.
Lục nghệ, xưa kia Đức Khổng Tử dạy học trò rằng phải học đủ 6 môn, gọi là 6 nghệ thuật hay lục nghệ, gồm có lễ, nhạc, xạ, tức là bắn cung, ngự là cưỡi ngựa, thư là viết văn, số là toán học. Vì sao phải học? Vì đó là những thứ tạo nên văn hóa, giúp một người có được chiều sâu và cảm nhận được cái đẹp. Đức Khổng Tử tin rằng con người cần phải có văn hóa và thật sự hữu dụng, không thể mọi dợ. Ngài gọi những người văn hóa như vậy là quân tử. Thời nay, lý tưởng quân tử thường bị hiểu lầm vì nhiều người chỉ học cách tiểu nhân mà mạo xưng quân tử. Trong đời này, những lý tưởng trên có gì thay đổi? Ta nên cải tiến lục nghệ này như thế nào? Thứ nhất, lễ. Nên định nghĩa rằng học lễ là học biểu hiện tánh hài hòa và khai mở trong lối cư xử. Nên học hỏi để hiểu biết phong tục tập quán của người Tây Phương trong thời đại bây giờ. Trao đổi những cái đẹp của hai văn hóa, của ta và người. Như biết đi thưa về trình, nhưng cũng biết nói hi, how are you, với người. Hoặc biết giải thích thế nào là đạo hiếu cho người Tây Phương nghe. Đồng thời cũng biết giải thích thế nào là forgive and forget cho cha mẹ mình biết. Học cởi mở để tiếp thu nhiều văn hóa, nhiều truyền thống khác. Cứ nhớ rằng nếu ta thông đạt thêm một văn hóa, một truyền thống thì ta tăng gấp đôi sức mạnh của mình. Nhạc, tức là biểu đạt sự hài hòa qua âm thanh. Nên tìm hiểu về đủ mọi âm nhạc và có kiến thức căn bản về thưởng thức âm nhạc. Nhạc làm cho thân thể và tâm hồn hài hòa, Do đó người xưa nhận định rằng nếu ta biết hòa điệu với âm nhạc thì cá tánh ta không thể thô lỗ, hỗn hào, vô phép tắc được. Khổng Tử cho rằng muốn biết sự thịnh suy của một quốc gia thì hãy lắng nghe mức độ hài hòa trong âm nhạc của nước đó. Nên đem sự hài hòa của âm thanh vào trong lời nói, dùng lời nói êm dịu để đem tới sự nhẹ nhàng trong cõi lòng người nghe. Người Tây Phương xem nhạc là một phần của performing art, tức là nghệ thuật biểu diễn, diễn đạt bởi thân thể, âm thanh, cử chỉ, gồm có khiêu vũ, âm nhạc, kịch nghệ và hát xiếc. Biết thưởng thức những môn đó cũng là một văn hóa quan trọng. Ngoài nghệ thuật trình diễn ra, người Tây Phương còn nói đến mỹ thuật. Mỹ thuật là những cách tạo ra cái đẹp và sự hài hòa, gồm có những thứ như hội họa, điêu khắc, kiến trúc, mỹ thuật trừu tượng, phim ảnh, thời trang và văn học. Nhưng có lẽ một nghệ thuật gần gũi nhất với các phụ nữ là nghệ thuật nấu ăn, diễn đạt sự hài hòa của các món thực phẩm. Chân trời nghệ thuật và mỹ thuật còn nhiều môn, nhiều phạm trù, nhiều khía cạnh nữa, đúng là vô lượng pháp môn. Ở trên chỉ nói một vài môn để minh họa rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đa thù đa dạng, chứ không phải khô khan, độc đạo, một chiều và độc đoán. Sự phát triển toàn diện là điều tối quan trọng. Xạ có nghĩa hồi xưa là nghệ thuật bắn cung, bắn làm sao vào tâm điểm thì mới gọi là thiện xạ. Cốt tủy của nghệ thuật này là sự tập trung tinh thần, chuyên chú vào một đối tượng độc nhất. Do đó trong thời đại này, nghệ thuật bắn cung nên được đổi thành nghệ thuật chuyên chú mà ta gọi là tập thiền. Thiền tức là nghệ thuật biểu đạt sự khai mở của tâm thức. Do đó thiền không những chỉ đưa đến chuyên chú mà còn đưa đến sự nhận biết và khai mở. Chuyên chú gọi là chỉ, định trụ tâm thức vào một đối tượng độc nhất. Nhận biết còn gọi là quán, tức là cảm nhận vạn sự trong tâm, cảm nhận chính quá trình cảm nhận động thái của bản ngã, cảm nhận Phật tánh bất nhị. Chuyên chú thì cần có đối tượng và phải rèn luyện mới thành tựu. Nhận biết vốn là khả năng sẵn có, không cần phải rèn luyện, không cần có đối tượng. Nhưng càng chuyên chú thì sự cảm nhận càng rộng và sâu. Nếu chỉ chuyên chú, không biết cảm nhận, thì khi ra khỏi bồ đoàn, tâm sẽ rất nhỏ hẹp, theo luật lệ quy luật, khó hòa đồng, khó hài hòa, khó lùn thấp mình dưới mọi người. Nếu biết vừa phát triển năng lực chuyên chú vừa mở rộng tầm cảm nhận thì sẽ khai mở. Không ngừng khai mở là con đường tiến hóa tâm linh. Thiền là khai mở. Trong quá trình khai mở, tâm sẽ cảm nhận sự thanh tịnh. Do đó khi nói, tôi ngồi thiền để được thanh tịnh, thì câu đó không diễn tả được ý nghĩa của thiền, mà chỉ biểu đạt một sự tìm cầu mà thôi. Một trong những nghệ thuật của sống thiền là nghệ thuật thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Như khi đi bộ trong công viên, tâm ta chuyên chú vào sự tĩnh lặng của nội tâm, đồng thời cảm nhận vẻ đẹp và sự khai khoát, rộng mở, đẹp đẽ của công viên. Ngự là cưỡi ngựa, là điều khiển phương tiện giao thông, đưa mình từ một chỗ này đến một chỗ khác. Thời xưa không phải ai cũng có ngựa, cũng không phải ai cũng có khả năng cưỡi ngựa. Do đó cưỡi ngựa thật sự là một nghệ thuật cao. Nhưng đời này, cưỡi ngựa không còn là một việc phổ biến. Có người cho rằng ta phải đổi việc cưỡi ngựa ra nghệ thuật lái xe. Cũng đúng, nhưng có lẽ đúng hơn là nghệ thuật điều khiển tổ chức, nghệ thuật quản lý và lãnh đạo. Không biết điều khiển tổ chức thì tổ chức sụp đổ. Không quản lý gia đình thì gia đình bất hòa. Không quản lý đất nước thì đất nước nguy to. Lãnh đạo nhỏ là tổ chức, lớn là đất nước. Mà bản thân không tự quản lý, hài hòa, khai mở, cứ mặc cho lòng ích kỷ, tham lam, hiểm ác hoành hành, thì dù hưởng chút sướng sung, nhưng rốt cuộc sẽ sụp đổ, chẳng ai thương. Nên nghiên cứu, học hỏi về các triết lý quản lý, sử dụng cho thích hợp với tổ chức của mình. Nên tham gia các khóa huấn luyện về thuật lãnh đạo, trong đó có đề cập đến phát triển nhân cách, đạo đức, năng khiếu làm bậc thượng thủ và năng khiếu tiếp thông với tha nhân. Thư tức là văn học, bao gồm thơ, văn chương, báo chí, nghiên cứu, thể loại, đề mục phạm trù của văn học thì cũng rộng như mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn. Văn học thể hiện giá trị quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, hứng thú và bối cảnh văn hóa. Tuy vậy, văn học căn bản vẫn là nghệ thuật biểu đạt sự khai mở, đa dạng, phong phú và hài hòa của vũ trụ tư duy. Biết đọc cũng chưa đủ, nên tập viết. Biết viết vẫn chưa đủ, nên tập phản tỉnh, nội quán mở tâm. Tập tham khảo, đọc nhiều, nghe nhiều, luôn tìm cách chia sẻ sự hiểu biết. Sự hiểu biết đa văn hóa sẽ làm ta rộng mở vũ trụ quan, bớt có thành kiến, cố chấp hoặc chỉ biết đóng khung quan điểm trong một bối cảnh văn hóa của riêng mình. Thời đại này nên đọc nhiều để biết thêm văn hóa các xứ Ả Rập, châu Á cùng văn hóa các nước tiến bộ châu Âu. Số tức là toán số. Hồi xưa thì bao gồm những thứ như thiên văn, lý số. Ngày nay, chữ số này có thể hiểu là khoa học. Vì khoa học lấy sự chính xác làm nền tảng. Sự chính xác này do ta phát hiện được những quy luật nội tại điều khiển tất cả những hiện tượng bên ngoài. Thí dụ như luật của trọng lực quy định tất cả mọi vật thể phải rơi vào mặt đất. Do đó tất cả những môn trong khoa học đều giúp phát hiện những quy luật tiềm tàng ấy và nhận thức mối tương hệ phức tạp của hiện tượng giới. Trong cuộc tu hành, ta cũng nên phát hiện những quy luật tiềm tàng của cuộc sống như luật nhân quả, luật chiêu cảm, luật duyên khởi, luật nghiệp báo là những quy luật chắc thật điều khiển sự vận hành của cuộc sống. Tu hành cũng cần ta có chút kiến thức về khoa học và sự ứng dụng của nó để ta có cái nhìn toàn diện, hiểu được gốc gác của những chi kiến mà chúng sinh có, nghĩa là người kỹ sư và vị võ sư chuyên nghiệp tất hẳn có vũ trụ quan khác biệt. Hiểu biết và làm việc với khoa học và kỹ thuật, nhưng không trở nên đồ đệ của khoa học, nghĩa là sùng bái chủ nghĩa khoa học, chuyện gì cũng thấy cần khoa học chứng minh mới tin. Nhận biết sự thay đổi của kỹ thuật sẽ thấu hiểu quy luật vô thường, quy luật quyến tiến hóa không ngừng của vũ trụ, dù là vũ trụ nhân tạo. Lục nghệ thời này có thể hiểu như thế khi ta mở rộng tất cả phạm vi của trí thức, tài năng, tâm lượng thì rõ ràng ta đang trên con đường tiến hóa vậy.